Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tịnh Hoa Lục Tập 19. Tám La Mã giải quyết những ngờ vật thông thường. 1. Luận về sự lý. Lý thế gian, luận xuất thế gian, chẳng vượt ngoài hai chữ tâm tánh. Truyền thế gian hay xuất thế gian, chẳng ngoài hai chữ nhân quả. Chọn chẳng hề có chuyện không nhân mà lại được quả, cũng chọn chẳng hề có chuyện tạo thiện nghiệp lại bị ác quả. Xem bài khuyên mến tiếc sinh mạng loài vật trong Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên. Chúng sanh chìm đắm trong chính giới, Như Lai chứng nhất thừa, nhưng tâm tánh chẳng tăng giảm mảy may. Sở dĩ thăng trầm thực khắc, khổ vui khác biệt vời vời, là do tu đức nơi nhân địa khác nhau, đến nỗi thọ dụng nơi quả địa mỗi người mỗi khác. Xiển dương Phật Pháp thật chẳng phải là chuyện dễ. Chỉ bàn về lý tánh, thời hằng trung hạ căn, chẳng thấy được lợi ích. Chuyên luận nhân quả thì bậc thường thường chẳng nghe đến. Nhưng nhân quả và tâm tánh nếu tách rời nhau thì cả hai cùng bị tổn thức, gộp lại thì cả hai cùng tốt đẹp. Vì thế Ngài Mộng Đâu nói, kẻ khéo bằng tâm tánh chẳng thấy bỏ lìa nhân quả, nhưng kẻ tính sâu nhân quả cuối cùng ắt hiểu rõ tâm tánh. Lý này thế tất nhiên phải như vậy. Nhưng chúng sanh mặc pháp căn cơ hèn tệ, các pháp thiền giáo chỉ cây vào tự lực, khế ngộ còn khó, huống hồ liễu thoát. Chỉ có pháp môn tịnh độ cây vào Phật lực, chỉ cần đầy đủ lòng tính chân thành, nguyện thiết tha, dẫu là ngũ nghịch thập ác, cũng có thể vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, cao dự hải hồi. Đối với pháp tối thượng thừa chẳng thể nghĩ bằng này, nên bàn cả lý lẫn sự, khuyên rằng ăn chay bố thí rền tiếng hai chiều, tưới mưa đại pháp phá tà chấp của bọn lỗ xuyên, nối tiếp mạng mạch của các vị như Liên Trì vân vân, ngõ hầu thiên hạ đều cùng được lợi ích nơi Phật pháp, khiến cho đại địa cùng cảm đức của các vị pháp tràn ngập hoàng vũ. Cõi đời lại trở về thời Đại Đường Ngu, đạo thông đến cả những loài vô hình trong trời đất, ân thấu tới những dị loại bay lặn. Trích dẫn Văn Sao Chánh Biên quyển 1, thư gửi tòa soạn báo Phật Học. Ước thế mặc sự, quả thật tịnh độ có cảnh tượng trang nghiêm đến cùng cực. Ước về mặt lý thì duy tâm sở hiện, do tâm thanh tịnh nên các cảnh giới ấy đều thanh tịnh. Cố nhiên lý và sự chẳng thể tách rời, chẳng qua nhấn mạnh nơi nghĩa nào mà chia ra thành sự hay thành lý. Ông chỉ nên đọc ký bài Tông Giáo Bất Nghi Hỗn Lậm Luận trong Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên sẽ tự biết rõ văn và lý của chân đế và tục đế, cũng như nghĩa lý ước theo cảnh để thí dụ vậy. Hai pháp sự và lý chẳng tách rời nhau, bởi có tịnh tâm thì mới có tịnh cảnh. Nếu không có tịnh cảnh, làm sao hiển được tịnh tâm? Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh, đấy gọi là tâm có đủ. Nếu tâm không có đủ thì nhân chẳng cảm được quả. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên quyển 3, thư trả lời cư sĩ Mã Tông Đạo. Do đại ngộ lý thể, một pháp chẳng lập, tận lực tu hành công phu, vạn pháp viên tu nơi mặt sự, thì mới là trung đạo không hữu viên dung. Kẻ chấp vào không giải thoát, cho rằng chẳng tu một pháp nào hết mới là một pháp chẳng lập, được chư Phật gọi là kẻ đáng thương xót. Liên Trì đại sư dạy, chấp sự mà niệm giữ được liên tục thì sẽ chẳng luống uổng công. được dự vào phẩm vị vãng sanh. Chấp lý nhưng tâm chưa thật sự thông đạt, khó thể chứng được cái họa rất vào không. Bởi lẽ sự có công năng kiềm cặp lý, lý chẳng thể tồn tại độc lập. Lý do là như vậy đó. Chúng ta học Phật phải do từ ngay nơi sự để thành lý, do chính ngay nơi lý để thành sự. Lý sự viên dung, có không chẳng hay, thì mới có thể chọn thành tam muội, liệu thoát sanh tử. Nếu tự nói ta chính là Phật, chấp lý phế sự, sai lầm rất nặng. Hãy nên tận lực tu trì nhất tâm niệm Phật, từ sự hiện lý. Dẫu hiện lý phần chú trọng nơi sự thì mới được lợi ích thật sự. Trích dẫn văn sao Tam Biên quyển 4, Thượng Hải Tức Tai Pháp Ngữ. Sự trì là tinh có A Di Đà Phật ở Tây Phương. Tuy chưa đạt tâm này làm Phật, tâm này là Phật, nhưng quyết chí cầu sanh như con nhớ mẹ, không lúc nào tạm quên. Đây là chưa đạt lý tánh, nhưng chỉ tu trì theo mặt sự. Lý trì là tinh Tây Phương A Di Đà Phật. Tâm ta sẵn có đủ, do tâm ta tạo. Tâm có đủ nghĩa là tâm ta vốn sẵn đủ lý ấy. Tâm tạo là nương vào lý tâm có đủ ấy để khởi tu, thì lý ấy mới hiển hiện. Do vậy gọi là tạo. Tâm có đủ chính là lý thể, tâm tạo chính là sự tu. Tâm có đủ chính là tâm này là Phật, tâm tạo chính là tâm này làm Phật. Tâm này làm Phật bèn xứng tánh khởi tu, tâm này là Phật bèn toàn tu nơi tánh. Tu đức hữu công, tánh đức mới hiện. Tuy ngộ lý nhưng vẫn chẳng phế sự thì mới là chân tu. Nếu không bèn rứt vào chi kiến cuồng vọng, chấp lý phế sự. Do vậy mới nói dùng cái hồng danh tự tâm sẵn đủ, do tâm tạo ra để buộc tâm nơi cảnh, chẳng để cho tạm quên mất. Giải pháp này thiên cổ chưa từng có, quả thực là khi lý lẫn khế cơ, lý sự viên dung. Chẳng phải là bậc pháp thân đại sĩ ai có thể đạt đến điều này. Vì sự trì dẫu chưa ngộ lý, nhưng há có thể ra ngoài lý được ư? Bất quá là hành nhân chưa thể viên ngộ tự tâm. Hễ đã ngộ thì sự chính là lý, há nào phải cái lý được ngộ chẳng nằm trong sự. Lý chẳng lìa sự, sự chẳng lìa lý, lý sự vô nhị. Như thân và tâm con người, cả hai thứ cùng sử dụng một lúc, chọn chẳng hề có chuyện thân và tâm đây kia tách rời nhau. Người đã đạt dù có muốn chẳng dung hợp cũng không được. Còn chi kiến cuộn vòng, chấp lý phế sự thì chẳng thể dung hợp được. Trích dẫn văn sao Chánh Biên quyển 2, thư trả lời cư sĩ Mã Khế Tây, lá thư số 9. Tâm này chọn khắp thường hằng, hệt như hư không. Chúng ta do mơ nhiễm nên khởi các chấp trước, ví như hư không bị vật ngăn ngại nên chẳng thể chọn khắp chẳng thường hằng vậy. Nhưng chẳng chọn khắp chẳng thường hằng chính là chấp trước vào sự biến hiện của vòng. Há nào phải hư không thật sự bị vật chướng ngại nên chẳng thể chọn khắp chẳng thể thường hằng. Do vậy cái tâm phàm phu và cái tâm bất sanh bất diệt mà Đức Như Lai đã chứng chọn chẳng khác gì nhau. Có sai khác là vì phàm phu mê nhiễm nên thành ra như vậy, chứ không phải tâm thể vốn có biến đổi. Tịnh độ của Phật A Di Đà hoàn toàn ở trong một niệm tâm tánh của chúng ta. Tâm ta sẵn có Phật A Di Đà. Đã là tâm ta sẵn có thì cố nhiên phải nên thường niệm. đã có thể thường niệm thì sẽ cảm ứng đạo giao, tu đức, hữu công, tánh đức mới hiển hiện. Sự lý viên dung, chúng sanh và Phật chẳng hai. Do vậy nói, dùng cái tâm sẵn có Phật của ta để niệm Đức Phật tâm ta sẵn có, lẽ đâu Đức Phật sẵn có trong tâm ta lại chẳng ứng với cái tâm ta sẵn có Phật. Trích dẫn văn sao Chánh Biên quyển 2, thư trả lời cư sĩ Mã Khế Tây, đã thư số 9. Tâm tánh ấy có đủ vô lượng đức, bất biến tùy duyên, tùy duyên bất biến, nơi phàm chẳng giảm, tại thánh không tăng. Do mê hay ngộ khác nhau, đến nỗi có 10 giới sai biệt. Nhưng ngay trong 10 giới ấy, mỗi mỗi không gì chẳng phải là tâm sáng đủ, tâm tạo, tâm làm, tâm là. Cầu sanh Tây Phương chính là chân vô sanh. Do sanh về cõi Tây Phương, tâm sẵn đủ, tâm tạo, tâm làm, tâm là. Không phải như kẻ chấp lý, phế sự, chỉ có cái danh xuông, chứ thật sự chẳng có cảnh Tây Phương. Ấy chính là quyết định sanh nhưng không có tướng sanh, quyết định vô sanh nhưng không có tướng vô sanh, sanh mà vô sanh vậy. Lấy tín nguyện niệm Phật để cầu sanh vào cõi Tây Phương. Tâm sẵn đủ, tâm tạo, tâm làm, tâm là của chính mình. Cho nên tuy sanh mà không có tướng sanh, tuy vô sanh nhưng chẳng trụ vào tướng vô sanh. Đấy chính là ý chỉ tổng quát của sanh vô sanh luận. Trích dẫn văn sao Tam Biên quyển 3, lời tựa ấn hành sách Tịnh Độ sanh vô sanh luận giảng nghĩa. Nghĩa tịch chiếu bất nhị, chân tục phiên dung, thì phần kinh văn tiếp theo đó đã hết sức giảng rành chỉ rõ. Sao chẳng suy xét nhận hiểu để cầu liễu giải vậy? Nay trước hết tôi dặn rõ ý nghĩa của bốn chữ ấy. Ông hiểu rõ rồi thì sẽ tự như thế chễ che. Một điều đã hiểu rõ thì mọi điều đều rõ. Trên đây là nói về cái đạo tâm ta sẵn có và pháp sẵn có trong tâm ta, vốn là tịch chiếu không hai, chân tục viên dung. Thế nào là tịch? Chính là tâm thể bất sanh bất diệt của ta, hệ có sanh diệt thì chẳng gọi là tịch. Thế nào là chiếu? Chính là tâm tướng thường nhận biết rõ ràng của ta, chẳng thường nhận biết rõ ràng thì chẳng gọi là chiếu. Thế nào là chân? Chính là tâm thể thường tịch thường chiếu, vốn là chân không vô tướng, một pháp chẳng lập. Thế nào là tục? Tục có nghĩa là giả. Tuy nói một pháp chẳng lập nhưng vạn pháp lại đều có đủ, vạn đức phô bày trọn vẹn. Vạn pháp vạn đức chính là sự tướng, do là sự nên gọi là tục. Tịch chính là thể, chiếu là tướng trạng và lực dụng của thể. Ba thứ thể, tướng, dụng này vốn là một pháp, có đủ ba nghĩa này nên gọi là tịch chiếu bất nhị. Chân chính là lý tánh, tục chính là sự tu. Lý tánh ấy sẵn đủ đạo sự tu, do sự tu ấy mới hiển lộ được đức của lý tánh. Đấy gọi là toàn tánh khởi tu, toàn tu nơi tánh. Vì thế nói là chân tục viễn dung vậy. Tiếp đó kinh văn nói ly niệm, ly tình, bất sanh, bất diệt, nghĩa là thể tướng, sự lý, tịch chiếu, chân tục ấy đều rời khối niệm, lìa khối tình, chẳng sanh, chẳng diệt. Xin hãy đọc kỹ thí dụ tiếp theo đó và mấy câu quyết đoán sẽ có thể hiểu rõ được tâm. Nếu vẫn không hiểu thì chính là đời trước thiếu tu tập. Chỉ nên chí thành khẩn thiết trì danh hiệu Phật, đợi khi nghiệp chướng tiêu rồi sẽ thấy rõ ràng như nhìn vào con lửa sáng. Ác sẽ có ngày nhìn vào mà bật cười. Trích dẫn Văn Sao Tạm Biên quyển 2, thư trả lời cư sĩ Diệp Xính Thần. Tam quán, tam đế chính là cương yếu của Phật Pháp. Nói theo lý tánh thì gọi là đế, đế tức là lý. Nói theo mặt tu trì thì gọi là tam quán, quán tức là tu. Chân đế, một pháp chân lập, tục đế, vạn pháp tròn đủ. Quán cái lý nơi chân đế thì gọi là không quán, quán cái lý nơi tục đế thì gọi là giả quán. Không quán chính là quán chân như pháp tánh, một pháp chẳng lập. Điều này chính là cái không, chẳng có cả không lẫn hữu. Đây chính là tướng không trong chư pháp không tướng của tâm kinh. Chẳng những sắc không, không không, mà bồ đề niết bàn cũng không. Nếu có một pháp nào chẳng không, sẽ chẳng thể gọi là chân không. Cái không này của không quán trong tâm quán, sao có thể hiểu là muôn sự chẳng quan tâm, chẳng làm cho được. Tục của tục đế chẳng phải là tục theo kiểu thô tục hay nhã tục, mà do vì tạo dựng, đặt bày nên gọi là tục. Giả cũng chẳng phải là giả trong chân giả, tức thật giả, mà cũng là cái giả của sự tạo dựng, đặt bày. Phép quán nhằm quản lý của tục đế được gọi là giả quán, vì tánh thể của chân đế là chẳng lập một pháp nhưng có công đức trọn đủ sáu độ vạn hành, các pháp toàn vẹn. Đây chính là chư pháp trong câu chư pháp không tướng, có nghĩa là tướng không của các pháp của tâm kinh. Sao lại coi đó là phàm phu cho được? Phàm phu thuộc về hai đế khổ và tập, còn không và giả đây thuộc đạo lý viên diệu của viên giáo. Nhị thừa còn chẳng có phần, huống gì phàm phu. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Giang Dịch Viên, lá thư số 4. Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, là bốn câu khó lãnh hội nhất. Lời chú giải của mỗi tác giả đều dựa trên cái thấy của chính mình. Theo ngũ kiến của quan, bản thể của sắc chẳng thể đạt được, hả không còn có thực tế để đạt được hay sao? Hai câu sau nhằm giải thích thêm về ý nghĩa của hai câu trước đó. Thật sự ngay cả không lẫn sắc đều chẳng thể đạt được. Thọ, tưởng, hành, thức cũng giống như thế. Đấy chính là chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Ngũ uẩn đều chẳng thể đạt được, ấy chính là thật tướng của chân không. Vì thế gọi là chư pháp không tướng, có nghĩa là tướng không của các pháp. Do chư pháp không tướng này bèn chẳng có sanh, diệt, cấu, tình, tăng, giảm và ngũ ấm, lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới, tứ đế, thập nhị nhân duyên, lục độ và trí huệ cùng với niết bàn. Niết bàn là thực tế của chữ đắc. Chỉ vì trong thực tướng chẳng có các pháp thánh phàm vân vân ấy, nên có thể tu nhân chứng quả từ phàm đến thánh. Ví như nhà trống, người mới ở trống ấy được. Nếu chẳng trống, làm sao có người ở được? Do không nên mới có thể chân tu thật chứng. Nếu chẳng không sẽ chẳng có tác dụng này, chớ nên hiểu lầm. Hiểu lầm sẽ phá hoại chánh pháp của chư Phật. Coi lý là sự, đấy gọi là tà kiến, chẳng gọi là biết pháp. Hãy nên suy nghĩ cặn kẽ. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên, thư trả lời cư sĩ Niệm Phật. Quan Thế Âm Bồ Tát dùng Bát Nhã sâu xa để soi thấy ngũ uẩn đều không. Ngũ uẩn là danh xưng đại lược của chấm pháp. Đã thấy chúng đều là không thì ngũ uẩn đều trở thành Bát Nhã sâu xa. Như Phật quang vừa chiếu đến thì mọi tối tâm đều tiêu, không một tí tẹo đen tối nào còn lưu lại được. Người học đạo hiểu được chỗ quan yếu này thì tánh hay tướng, hiện hay mật đều hệt như nhau. Nếu không sẽ chấp vào lời lẽ, chọn chẳng có chỗ chỉ quy. Vào biển điếm cát uổng công nhục nhằn. Trích dẫn văn sao tám biên quyển 3. Kinh Đại Bát Nhã nói rộng, ước theo Phật pháp, chúng sanh pháp, để chi rõ tâm pháp, nên nhiều đến 600 quyển. Còn kinh này nói giản lược, ước trên tâm pháp, để dạy rõ Phật pháp và chúng sanh pháp, nên văn từ chỉ có 260 chữ. Nhưng sự lý, nhân quả của 10 pháp giới không gì chẳng đầy đủ. Dùng đại lược để nhiếp sự rộng rãi, không sót một nghĩa nào. Nếu nói giảng ước thì hai câu: chiếu kiến ngũ uẩn giai không, đồ nhất thiết khổ ách, có nghĩa là soi thấy ngũ uẩn đều không, vượt hết thảy khổ ách, lại chính là mấu chốt của toàn bộ bản kinh. Nếu nói giản lược hơn nữa thì một chữ chiếu, pháp nào cũng phô bày trọn vẹn, pháp gì cũng hoàn toàn mất. Phô bày lẫn diệt mất đều vắng lặng, nhất chân tỏ lộ rút ráo. Thật có thể gọi là tâm ấn của Như Lai, cương tông của Đại Tạng, kim chỉ nam cho chính pháp giới, mấu chốt của Đại Bát Nhã. Nghĩa chẳng thể nghĩ bằng, công đức cũng chẳng thể nghĩ bằng. Trích dẫn văn sao chánh biên quyển 3, lời tựa sách Tâm Kinh Thiển Giải. Lý thế gian hay xuất thế gian chẳng ra khỏi hai chữ tâm tánh. Sự thế gian và xuất thế gian chẳng ra khỏi hai chữ nhân quả. Chúng sanh trầm luân cụ giới, Như Lai chứng nhất thừa, nhưng tâm tánh chẳng tăng hay giảm mảy may nào. Sở dĩ thăng trầm khác xa nhau, khổ vui cách biệt vời vời, là do tu đức nơi nhân địa chẳng giống hệt nhau, nên thọ dụng quả địa khác biệt. Xiển dương Phật pháp thật chẳng phải là chuyện dễ. Chí luận về tâm tánh thì trung căn hạ căn chẳng hưởng lợi ích. Chuyện nói nhân quả thì người căn cơ bậc thường thường hay chẳng nghe. Nhưng nhân quả và tâm tánh nếu tách rời xa, cả hai đều tổn, học lại cả hai cùng tốt đẹp. Vì thế Ngài Mộng Đông nói, người khéo luận tâm tánh ắt chẳng bó lìa nhân quả. Người tính sâu nhân quả ắt rốt cuộc hiểu rõ ràng tâm tánh. Lý này lẽ tất nhiên là như thế. Nhưng chúng sanh thời mạt pháp căn cơ hèn kém, các pháp thiền giáo chỉ cậy vào tự lực, khế ngộ còn khó, huống hồ liễu thoát. Chỉ có pháp môn tịnh độ cậy vào Phật lực, chỉ cần đầy đủ lòng tính chân thành, nguyện thiết tha, dù là ngũ nghịch thập ác cũng có thể vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, cao dự hải hồi. Đối với pháp tối thượng thừa chẳng thể nghĩ bằng này, hãy nên giảng về cả lý lẫn sự, thành thật khuyên ai nấy hãy nên thấy pháp này điều khắp. Nên biết rằng pháp môn tịnh độ có đủ tất cả các sự tướng của bốn pháp giới, đều là pháp giới sự sự vô ngại. Đọc đến rồi tu, cho nên chấp lý bỏ sự. Nếu chấp vào một bên, cả lý lẫn sự cùng mất. Nhưng người biết ý căn nhạy bén nhất, bèn bỏ cả ngũ căn, thì ý căn cũng chẳng thể do đâu tồn tại được. Chỉ nên dùng sự để hiện lý, dùng lý dung hội sự mới chẳng sai lầm. Vì vậy mới nói yếu chỉ của tịnh độ là toàn sự tức lý, lý sự viên dung, bèn khi hợp bổn thể. Tội biết sư đã ăn no cơm vua từ lâu, nhưng vẫn cứ miệt mài hiến lời hèn mọn, chẳng qua để giới bày tất lòng thành của đứa con Tuấn Quận, mong được trở về nhà, cũng như mong rửa sạch cái tội bản pháp trước đây đó thôi. Người thông minh đời nay tuy học Phật Pháp nhưng chưa thân cận khắp các thiện chi thức, đa phần chuyên trọng lý tánh, bài bác vứt bỏ nhân quả và những chuyện tu hành về mặt sự. Đã bác sự tu nhân quả thì lý tánh cũng mất. Bởi thế thường có hạng tài cao, ngôn từ kinh động cả quý thần, nhưng xét đến hành vi lại chẳng khác gì bọn vô tri vô thức đầu đường xó chợ. Gốc bệnh đều là do bác sự tu và nhân quả gây ra cả, khiến cho bậc thượng trí uổng công nấy lòng thương xót, kẻ hạ ngu bắt chước làm càng theo. Ấy là dùng thân mình bắn pháp, tội lỗi vô lượng. Biết chẳng khó, làm được mới khó. Đời có hàng người rỗng thuếch, nghe được lý, tâm, Phật, chúng sanh cả ba không sai biệt. Hoặc do duyệt kinh sách, bỉnh giáo, tham thiền, ngộ được lý này, liền cho rằng mình giống như Phật, cần gì phải tu phải chứng, bèn phóng túng tâm ý đối với hết thảy cảnh duyên, lầm lạc bảo sáu trần chính là giác, tham sân si chính là giới định huệ, cần gì phải chế tâm nhiếp thân, không dây mà tự chối mình. Thử kiến dạy này hèn kém nhất, nghĩa là chấp lý phế sự, bác không nhân quả, có khác gì dùng bánh vẽ để khỏi đói. Cất nhà trên không, tự mình lầm khiến người lầm, há chẳng phải là tội lỗi cực điểm hay sao? Dùng thiện nhân chuốc lấy quả ác, tạm thế chư Phật gọi kẻ ấy là kẻ đáng thương xót vậy. Người đời nay phần nhiều ư bằng xuông, chẳng chuộng thật sự tu tập. Khuyến tu tịnh nghiệp hiển nhiên là nên tu cả sự lẫn lý, nhưng phải đặt nặng việc tu về mặt sự làm phương cách tu trì. Vì sao vậy? Do đối với người hiểu rõ lý thì toàn sự tức lý, suốt ngày sự trì chính là suốt ngày lý trì. Nếu chưa thể hiểu thật rõ về sự và lý, vừa nghe nói đến lý trì liền biết nghĩa ấy thâm diệu, rất hợp với cá tính lười nhác biến trễ, sợ phải trì niệm nhọc nhằn của mình, bèn chấp lý phế sự. Sự đã phế thì lý cũng chỉ thành bằng xuống mạ thôi. Những điều tông môn dạy chuyên chỉ về lý tánh, chẳng luận về sự tu. Vì sao vậy? Muốn cho con người trước hết biết đến cái lý nhân quả, tu chứng phàm thánh, chúng sanh, Phật chẳng phân biệt, để rồi y theo cái tâm ấy mà bắt đầu tu nhân chứng quả, siêu phàm nhập thánh. Đây chính là sự chúng sanh thành tựu Phật đạo vậy. Luận rạch rồi thì Phật Pháp chẳng ngoài chân đế và tục đế. Trong chân đế một pháp chân lập, như thường nói thật tế lý địa chẳng dính mấy trần. Trong tục đế không pháp nào chẳng đủ, như thường nói trong cửa Phật sự chẳng bỏ một pháp. Trong giáo xiển dương cả tục lẫn chân, nhưng đa phần nói về tục đế. Bệnh tông thì chính ngay nơi tục nói về chân, nhưng quét sạch tướng tục. Phải biết rằng chân và tục đồng thể, hoàn toàn chẳng phải là hai vật. Ví như tấm gương báu tròn lớn, rộng sáng, chiếu soi cùng tột, chọn chẳng có một vật. Tuy chọn chẳng có một vật, nhưng nếu người hồ đến, gương hiện bóng người hồ, người hắn đến, hiện bóng người hắn, sẫm la vạn tượng cùng đến, đều cùng hiện. Dù bảo tướng cùng hiện, vẫn chọn chẳng có một vật. Tuy chọn chẳng có một vật, chẳng chớ ngài các tướng cùng hiền. Nơi các tướng cùng hiện đó, nhà thiền chuyên nói chọn chẳng có một Phật. Nơi chọn chẳng có một Phật ấy, giáo dạy rõ các tướng cùng hiện. Như vậy, nơi sự tu, nhà thiền hiển rõ lý tánh, chẳng bỏ sự tu. Nơi lý tánh, giáo giảng sự tu, quy về lý tánh. Đấy gọi là xứng tánh, khởi tu, toàn tu, lại tánh, bất biến, tùy duyên, tùy duyên, bất biến, xử lý, cùng đạt, tông giáo, bất nhị vậy. Cái gọi là niệm Phật tâm mùi, nói tượng dễ dàng, nhưng chứng đạt thật khó. Hãy nên nhiếp tâm niệm thiết tha, lâu ngày sẽ tự đạt. Dù chẳng thể tự đạt, nhưng do công đức, tịnh chân thành, nguyện thiết tha, nhiếp tâm, tịnh niệm, ắt sẽ ngầm được Phật tiếp dẫn đới nghiệp vạn sanh. Sự nhất tâm, theo cách phán định của Đại sư Ngẫu Ích, người tu hành đời nay còn chưa thực hiện nổi, huống chi lý nhất tâm. Phải đoạn được kiến tư hoặc mới gọi là sự nhất tâm. Phá vô minh, chứng pháp tánh gọi là lý nhất tâm. Nếu là bậc trong ngầm hạnh Bồ Tát, ngoài hiện làm phàm phu, thì đối với hai loại nhất tâm này chẳng khó khăn gì. Nếu thật sự là phàm phu đầy dẫy chuyền phược, thì sự nhất tâm còn chưa dễ được, huống hồ là lý nhất tâm ư? Hãy xem kỹ lá thư trao đổi rất dài giữa quan tôi và vị cư sĩ nọ ở Vĩnh Gia, ắt sẽ biết rõ. Đến chừng nào ngộ vô sanh rồi, gìn giữ chắc chắn, tiêu sạch các tập khí dư thừa, sẽ tự hiểu rõ điều ấy, cần gì phải hỏi trước. Như người uống nước nóng lạnh tự biết, nếu không dù người uống có nói đích xác 10 phần, thì người chưa uống rốt cuộc vẫn chẳng biết được mùi vị ra sao. Có lẽ cư sĩ thấy ngộ được vô sanh nhẫn là chuyện dễ dàng, e tự mình ngộ rồi nhưng chưa biết cách gìn giữ, chắc chắn cái ngộ ấy ắt sẽ bị các tập khí thừa sót khiến cho sở ngộ lại bị mất đi, nên mới hỏi như vậy chăng? Chân vô sanh nhẫn thật chẳng phải là chuyện nhỏ đâu. Đấy chính là phá vô minh, chứng pháp tánh, tối thiểu phải là bậc sơ trụ trong viên giáo, bậc sơ địa trong biệt giáo mới chứng được. Nói sao dễ dàng thế? Mong ông hãy hành theo những điều quan đã nói trong văn sao, ắt sẽ hiểu duyên do của pháp môn tịnh độ. Ắt tính nguyện hạnh sẽ chuẩn bị những gì thuyết của hết thảy thiền chi thức đoạt mất. Sau đấy nếu còn sức thì chẳng ngại nghiên cứu thêm các kinh luận đại thừa để mở mang chi thức, không làm căn cứ hoàn truyền tịnh độ. Như vậy dù là phàm phu vẫn có thể tùy cơ lợi sanh hành Bồ Tát đạo. Đừng lầm mong cao xa, chỉ e xử lý chẳng rành, khó tránh khỏi bị ma dựa. Lá thư dài gửi vị cư sĩ nọ ở Vĩnh Gia chuyên trị chứng bệnh này. Bệnh cư sĩ ấy với bệnh của ông tên gọi khác nhau, nhưng tánh chất giống hệt, nên quan chẳng muốn nói nhiều, chỉ mong ông nhờ lá thư ấy mà lãnh hồi. Phải biết người sau khi đã ngộ, dù tu trì giống hệt như người chưa ngộ, nhưng tâm niệm khác biệt. Người chưa ngộ vô sanh, cảnh chưa xảy đến đã mong sẵn, cảnh hiện tiền bèn nắm níu, cảnh đã qua rồi vẫn nghĩ nhớ. Người ngộ vô sanh thì cảnh tuy sanh diệt, tâm chẳng sanh diệt, hệt như gương sáng, đến không dính, đi không tẩm tích. Tâm ứng theo cảnh như gương hiện bóng, tròn chẳng có mảy may ý niệm nào chấp trước quyến luyến. Dù đối cảnh vô tâm vẫn sống chào biến hành, mây bụa cửa từ. Đối với luận lý cương thường thế gian và việc thượng hoằng hạ hóa, đều mỗi mỗi nhận hiểu đúng, thật sự thực hành. Dù tán thân mất mạng, chẳng chịu vượt phạm. Đừng tưởng là đối cảnh vô tâm rồi phế hết các sự tu trì, tự lợi lợi tha, thượng hoằng hạ hóa. Nếu hiểu như vậy sẽ vướng sâu vào không ma, đọ vào ngoan không. Do đấy bác không nhân quả, buông lung làm càn, trở thành đem phàm làm thánh, hoại loạn Phật pháp, lầm lạc chúng sanh, tạo thành chúng tử a tỳ địa ngục. Điều này quan hệ hết sức sâu xa, bất đắc dĩ quan tôi phải vì ông trình bày sơ lược lợi hại. Nếu ước trên thực tế lý thể đi luận, thì phàm thánh, chúng sanh, Phật, nhân quả, tu chứng đều chẳng thấy được. Nếu luận trên phương diện pháp môn tu trì, thì trên từ Như Lai đã thành Phật đạo, dưới đến chúng sanh trong A Tỳ đều chẳng ra ngoài nhân quả. Hiểu rõ lý tánh nhưng chẳng phế sự tu, bèn là chánh chi. Chấp lý tánh phế sự tu, bèn thành tà kiến. Sai chỉ hào ly, lập thành địa ngục và Phật quả khác biệt. Trích dẫn Ứng Quang Đại Sư Giá Ngôn Lục. 2. Luận về tâm tánh. Tâm vừa tịch vừa chiếu, bất sanh bất diệt, rộng rãi thấu triệt, linh thông viên dung sống động, là cội nguồn của hết thảy các pháp thế gian lẫn xuất thế gian. Dù ở địa vị phàm phu, hôn mê điên đảo, đầy dẫy phiền hoặc, tâm vẫn cùng một thể, giống hệt như tam thế chư Phật, chọn chẳng khác gì. Vì thế nói tâm, chúng sanh, Phật, ba thứ không sai biệt. Nhưng do chư Phật rốt ráo chứng đắc, nên công đức lực dụng được phô bày trọn vẹn triệt để. Còn phàm phu toàn thể là mê trái, nên đâm ra dùng sức công đức lực dụng ấy khởi tham sân si, nơi xấu chừng cảnh tạo giết trộm dâm, do hoặc tạo nghiệp, do nghiệp cảm khổ. Ba món hoặc nghiệp khổ dẫn khởi lẫn nhau, nhân nhân quả quả liên tục không ngừng, trải trần điểm kiếp luân hồi dài lâu. Dù muốn thoát lìa cũng không có cách gì. Ví như trong nhà tối chạm phải vật báu, chẳng những không thọ dụng được, trái lại còn bị thương tổn. Mê tâm đuổi theo cảnh, trái giác hiệp trần cũng giống như thế. Như Lai thương xót giảng cho diệu pháp, khiến cho bỏ vọng về chân, khôi phục tâm tánh. Thoạt đầu thì tự nơi vọng liền thấu hiểu tục cùng chân, kế đến thì toàn bộ vọng chính là chân, như gió lặng ắt sóng êm, trời nóng băng phải tan, sóng lẫn băng trở thành nước. Nhưng sóng băng và nước vốn chẳng phải là hai vật. So lúc sóng chưa êm, khi băng chưa tan, với lúc sóng đã êm, băng đã tan, thì thể tánh trọn chẳng hai. Nhưng tướng dụng thật sự khác biệt rất lớn. Do vậy có câu, tu đức hữu công, tánh đức mới tỏ. Nếu chỉ cây vào tánh đức, chẳng chú trọng tu đức, thì đến tục cùng đời vị lai, bính viễn vẫn là chúng sanh uổng có Phật tánh, nhưng không nơi nương tựa. Vì thế Bát Nhã Tâm Kinh chép, Quán Tự Tại Bồ Tát khi thực hành sâu xa Bát Nhã Bà La Mật Đa, chưa thấy năm uổng đều không, độ hết thảy khổ ách. Toàn thể của ngũ uẩn chính là chân như diệu tâm, nhưng do cứ một bề mê trái nên trở thành tướng huyễn vọng. Vọng tướng đã thành lập thì nhất chân liền bị mê. Nhất chân đã bị mê thì các khổ đều nhóm họp. Giống như gió dậy thì toàn thể nước biến thành sóng, trời lạnh thì nước đang mềm biến thành cứng. Chiếu là dùng Bát Nhã rất sâu, bèn hiểu rõ do mê chân nên biến thành vọng, toàn thế vọng chính là chân. Như gió lặng trời ấm lại khôi phục bản thể của nước vậy. Do vậy biết hết thảy pháp đều do vọng tình biến hiện. Nếu lìa được vọng tình thì bản thể hoàn toàn là không. Do vậy, tứ đại đều mất bản tánh, sáu căn có thể dùng lẫn cho nhau. Vì thế, Bồ Tát chẳng khởi diệt định mà hiện các oai nghi. Nhãn căn có thể làm được Phật sự của nhĩ căn, nhĩ căn làm được Phật sự của nhãn căn. Vào trong đất như vào nước, đi trong nước như đang đi trên đất. Nước lửa chẳng thể thiêu đốt, cuốn trôi được. Tùy ý đi đứng trên hư không, cảnh không tự tánh, đều tùy tâm chuyển. Do vậy, Kinh Lăng Nghiêm chép, nếu có một người nhận ra lẽ thật trở về nguồn, thì mười phương hư không đều bị tiêu tan. Đây chính là hiệu quả thật sự của việc chưa thấy ngũ uẩn điều không. Quy là quy đầu, tức gieo trở vào. Quy hoàng, trở về, có nghĩa là phản chiếu hồi quang, khôi phục tâm tánh vốn có vậy. Nhưng muốn phản chiếu hồi quang, khôi phục tâm tánh vốn có, mà nếu trước hết chẳng quy tâm nơi tâm bảo, y giáo phụng hành, sẽ không thể được. Đã có thể quy tâm tâm bảo, y giáo phụng hành, thì sẽ tự có thể khôi phục nguồn tâm, triệt chứng Phật tánh. Đã khôi phục được nguồn tâm, triệt chứng Phật tánh rồi, thì mới biết tự tâm quý báu nhất. Nơi mê chẳng giảm, nơi ngộ chẳng tăng, chỉ là thuận theo pháp tánh bèn thọ dụng được. Hễ trái nghịch pháp tánh bèn bị thương tổn, lợi hại khác biệt như trời với vực. Trích dẫn Văn Sao Chánh Biên, lời bạc cho Quý Tâm Đường. Chúng sanh là Phật chưa ngộ, Phật là chúng sanh đã ngộ. Bản thể tâm tánh bình đẳng như một, không hai, không khác, nhưng khổ vui, thọ dụng cách biệt như trời với đất, là do xứng tánh thuận tu hay trái tánh nghịch tu mà ra. Lý ấy rất sâu, chẳng dễ tuyên nói. Muốn chẳng tốn lời, nên bèn dùng thí dụ để giảng. Chư Phật tu đức đến cùng cực, triệt chứng tánh đức, ví như tấm gương báu tròn lớn, thể chất bằng đồng, biết nó có quang minh. Hằng ngày chuyên chú chùi mài, đổ công chẳng ngừng, thì khi bụi hết, ánh sáng sẽ hiện. Dừng trên đài cao, hệ có hình soi vào gương, thì trong gương ắt sẽ có bóng. Lớn như trời đất, nhỏ như hạt bụi, nơi đầu sợi lông, sẫm la vạn tượng đều hiện rành rành. Trong lúc vạn tượng cùng hiện ấy, gương vẫn trống rỗng, thông suốt, chọn chẳng có một vật gì. Tâm chư Phật cũng giống như thế, đoạn hết phiền não hoặc nghiệp, đức tướng trí huệ sẽ phơi bày trọn vẹn. Đến tận cùng đời vị lai, an trụ trong tịch quang, thường hưởng pháp lạc, độ chinh giới, thoát lìa sanh tử, cùng chứng niết bàn. Chúng sanh hoàn toàn mê tánh đức, không có mảy may tu đức. Ví như gương báu phủ bụi, chẳng những không có mảy may quang minh nào, mà ngay cả chất đồng cũng bị phủ lấp, chẳng còn hiện ra. Tâm chúng sanh cũng giống như thế. Nếu biết tấm gương bị bỏ phế, chẳng hiện chất đồng ấy, sẵn có quang minh chiếu trời soi đất, từ đấy chẳng chịu buông bỏ, ngày ngày chăm chú lo chùi mài dũa. Thoạt đầu hơi lộ chất đồng, tiếp đó gương dần dần tỏa quang minh. Nếu vẫn cực lực mài sạch, thì một mai hết sạch trần cấu, tự nhiên gặp hình bèn hiện bóng, chiếu trời soi đất. Nhưng quang minh ấy gương vốn sẵn có, chẳng phải đến từ bên ngoài, chẳng phải do mài mà được. Nhưng không mài thì cũng không có cách nào đạt được. Chúng sanh trái chừng hiệp giác, bỏ vọng theo chân, cũng giống như thế. Dần dần đoạn phiền hoặc, dần dần tăng trưởng trí huệ, đến khi nào công hạnh viên mãn, sẽ đoạn được cái không thể đoạn, chứng được cái không thể chứng, viên mãn bồ đề, trở về chỗ không thể đạt được. Thần thông trí huệ, công đức, tướng hảo, hoàn toàn chẳng khác gì với mười phương ba đời hết thảy chư Phật. Tuy vậy chỉ là khôi phục cái sẵn có, hoàn toàn chẳng có gì là mới đạt được. Nếu chỉ ý vào tánh đức, chẳng khởi tu đức, thì đến hết đời vị lai sẽ thường chịu nỗi khổ sanh tử luân hồi, vĩnh viễn chẳng có ngày khôi phục cái gốc, hoàn lại cái nguồn. Trích dẫn văn sao chánh biên. Hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, nhưng tâm hành thọ dụng của Phật và chúng sanh tuyệt chẳng giống nhau. Vì sao thế? Do Phật thì trái trần hiệp giác, còn chúng sanh thì trái giác hiệp trần. Phật tánh tuy đồng nhưng mới ngộ thật khác, cho nên sướng khổ thăng trầm khác biệt một trời một vực. Nếu có thể suy xét kỹ nghĩa lý tam nhân Phật tánh, thì không muốn nghi nào chẳng phá, không ai chẳng muốn tu tập. Tam nhân chính là chánh nhân, liễu nhân và duyên nhân. Một, chánh nhân Phật tánh chính là diệu tánh sẵn có ngay nơi cái tâm của chúng ta, là pháp thân chứng thường được chứng bởi chư Phật. Đây chính là cái tại phàm chẳng giảm, nơi thánh không tăng, ở trong sanh tử chẳng nhiễm, ngự niết bàn chẳng tịnh. Chúng sanh triệt để mê trái, nhưng chư Phật rút ráo viên chứng. Mê chứng tuy khác, tánh thường bình đẳng. Hai, liễu nhân Phật tánh chính là chánh trí được phát sanh bởi chánh nhân Phật tánh, do từ tri thức hoặc từ kinh giáo được nghe đến nghĩa lý chánh nhân Phật tánh, bèn liễu ngộ. Biết do nhất niệm vô minh chướng lấp nguồn tâm, cho nên chẳng biết bản thể của cảnh giới lục trần vốn không, tưởng là thật có, bèn khởi tham sân si, tạo giết trộm dâm. Do hoặc tạo nghiệp, do nghiệp chịu khổ, đâm ra làm cho chánh nhân Phật tánh biến thành cái gốc để khởi hoặc tạo nghiệp chịu khổ. Từ đấy liễu ngộ, bèn muốn bỏ vọng theo chân, ngó hầu khôi phục bản tánh. Ba, duyên nhân Phật tánh. Duyên là trợ duyên. Đã liễu ngộ thì cần phải tu tập đúng mọi thiện pháp, hồng tiêu trừ hoặc nghiệp, tăng trưởng phước huệ, khiến cho đích thân chứng được rút ráo cái lý sẵn có mà mình đã ngộ mới thôi. Xin dùng thí dụ để làm sáng tỏ. Chánh nhân Phật tánh giống như vàng trong quặng, như lửa ẩn trong gỗ, như ánh sáng từ nơi gương, như mầm nằm trong hạt ngũ cốc. Tuy sẵn có, nhưng nếu chẳng hiểu rõ và trải qua những duyên như chân luyện, soi dùi, dồi mài, vung trồng, mưa thấm ướt vân vân, thì chất vàng, lửa, ánh sáng, mầm vân vân sẽ vĩnh viễn chẳng có ngày phát sanh. Vì thế biết tuy có chánh nhân, nhưng nếu không có duyên để hoàn thành thì chẳng thể thọ dụng được. Do vậy Đức Phật thấy hết thảy chúng sanh đều là Phật, muốn làm cho họ được giải thoát. Chúng sanh cho chẳng liễu ngộ nên chấn chịu tu tập thiện pháp, đến nỗi luân hồi sinh tử bao kiếp dài lâu chẳng thể thoát ra được. Bởi đó Đức Như Lai rộng bày phương tiện, tùy cơ chỉ dạy, chắc diều ngõ hồ chúng sanh bao vòng theo chân, trái trần hiệp giác. Trích dẫn văn sao chánh biên quyển 4. Trước khi chưa chứng chân tánh thuận theo ác duyên mà thành phiền não, nhưng vẫn bất biến. Thuận theo thiện duyên, tình duyên sẽ trở thành bồ đề, vẫn bất biến. Ví như vàng ròng tuy gò thành cái bô đi tiêu, hay cái vò đựng nước tiểu ban đêm, tuy hằng ngày đựng phân, tánh vàng vẫn bất biến. Nếu đúc thành tượng Phật, tượng Bồ Tát tuy cực kỳ quý trọng, nhưng tánh vàng vẫn bất biến. Người trong thế gian ai nấy sáng đủ Phật tánh, nhưng thường tạo ác nghiệp, như đêm vàng gò thành cái bô đi tiêu, cái vò đựng nước tiểu ban đêm, thật chẳng biết tự trọng quá sức. Trích dẫn Văn Sao Tâm Biên, quyển 1, thư trả lời cư sĩ Lạ Chi Minh. Phật quang là chi thể sẵn có ngay trong tự tâm của phàm, thánh, chúng sanh và Phật trong 10 pháp giới. Thời ấy, linh minh, đống triệt, chạm tịch, thường hằng, bất sanh, bất diệt, vô thủy, vô chung. Dọc thì suốt khắp ba đời, nhưng ba đời do đây dứt bật. Ngang thì trọn khắp 10 phương, nhưng 10 phương do đây tiêu mất. Được gọi là không, nhưng vạn đức trọn bày. Gọi là có, nhưng mấy chừng chẳng lập. Chính là hết thảy pháp, nhưng lìa hết thảy tướng. Tài phàm chẳng giảm, nơi thánh chẳng tăng. Tuy ngũ nhãn chẳng thể thấy được, tứ biện chẳng thể tuyên thuyết, nhưng pháp gì cũng phải nhờ vào sức nó, đâu đâu cũng gặp gỡ. Chỉ vì chúng sanh chưa ngộ, nên chẳng những không thể thọ dụng được, trái lại còn nương theo sức chẳng thể nghĩ bằng này để khởi hoặc tạo nghiệp. Do nghiệp trước khổ, khiến phải sanh tử luân hồi chọn chẳng khi nào hết. Đem chứng tâm thường trụ thọ lấy huyện báo sanh diệt, ví như người say thấy nhà xoay, nhà thật sự chẳng xoay. Kẻ mê cho là phương hướng chuyển dời, phương hướng quả thật chẳng động, hoàn toàn do vọng nghiệp biến hiện, chọn chẳng có thật pháp nào để đạt được. Do vậy, khi Đức Thích Ca Thế Tôn ta thì hiện thành Phật đạo, triệt chứng Phật quang, bèn than: lạ thay, lạ thay, hết thảy chúng sanh đều đầy đủ trí huệ đức tướng của Như Lai, nhưng do vọng tưởng chấp trước nên chẳng thể chứng đắc. Nếu lìa vọng tưởng chấp trước thì nhất thiết trí, tự nhiên trí, vô ngại trí đều được hiện tiền. Kinh Lăng Nghiêm nói: diệu tánh viên minh, lìa các danh tướng, vốn chẳng có thế giới chúng sanh. Do vọng nên có sanh, do sanh nên có diệt. Sanh diệt gọi là vọng, diệt vọng gọi là chân. Đấy gọi là vô thượng bồ đề và đại niết bàn của Như Lai. Hai thứ danh hiệu này được dùng thay cho nhau. Ngài Bằng Sơn nói: tâm nguyệt riêng tròn, ánh sáng phú trường muôn hình tượng. Ánh sáng không chiếu cảnh, cảnh cũng chẳng còn. Tâm lượng cảnh đều mất, nào còn có vật gì. Ngài Quý Sơn nói: linh quang riêng chiếu, thoát khỏi căng trần, thế lộ chân thường, chẳng chấp vào văn tự. Tâm tánh vô nhiễm, vốn tự viên thành. Chỉ lìa vọng niệm chính là như như Phật. Do vậy biết mọi thứ ngôn giáo của Phật Tổ không gì chẳng nhằm chỉ bày tâm tánh sẵn có của chúng sanh, khiến cho họ bỏ mê về ngộ, khôi phục cái nguồn, hoàn lại cái cội mà thôi. Nhưng chúng sanh căn cơ có sâu cạn, mê có dày mỏng, nếu chẳng nhục nhằn dùng mọi thứ ngôn giáo để khai thị chỉ dẫn, dùng các thứ pháp môn để đối trị, thì mỗi người nhờ đâu mới nhìn xuyên được mây mê che lấp tánh không, thấy được vầng tâm nguyệt. Bởi thế lúc Như Lai mới thành đạo, trước hết Ngài diễn giảng Đại Hoa Nghiêm, luận thắng vào đại pháp vượt ngoài cõi giới, chẳng xen lẫn với pháp quyền tiểu. Hồng những hằng đại cơ túc căn thành thục, điều chứng chân thường vượt lên bến giác. Lại do đụng căn chúng sanh chưa được hưởng lợi ích, Phật liền khéo dẫn dụ dần dần, tùy cơ diễn thuyết, hoặc dùng ngũ giới thập thiền để nhiếp phục hai thừa nhân thiên, khiến họ gieo nhân Phật đạo thù thắng, hoặc là dùng tứ đế thập nhị nhân duyên lục độ vạn hành nhiếp phục ba thừa thanh văn duyên giác Bồ Tát, khiến họ chứng được cận duyên của Phật đạo. bắt đầu từ thời A Hàm cho đến thời Bát Nhã, không kinh nào là chẳng tuyên thuyết thuận theo căn tánh của chúng sanh, khiến họ lần lượt tiến dừng trên đường về nhà. Bốn hoài của Phật vẫn giữ kín chưa nói. Mãi đến thời Pháp Hoa, Phật mới khai quyền hiển thực, khai tích hiển bổn, nhân thiên quyền tiểu đều là nhất thừa. Khách làm thuê thật là con ông trưởng giả. Ba căn đều được thọ ký diễn bày trọn vẹn bốn hoài xuất thế, cùng hồi Hoa Nghiêm ban sơ, đầu cuối chiếu rọi lẫn nhau, có thể nói là một đại sự nhân duyên đem giao phó trọn vẹn, không còn dấu giếm chút gì. Lại vì chúng sanh đề mặt căn cơ hiền kém, thật chẳng ai có thể đoạn hoặc chứng chân. Vì thế Phật đặc biệt mở ra một môn tịnh độ, hồng thượng chúng hạ căn, dù phàm hay thánh cùng lìa khỏi ta bà, sanh về cực lạc ngẫy chúng đời này, chứng dần dần vô lượng quang thọ. Lòng thâm từ đại bi ấy thật là chí cực, không còn gì hơn được nữa. Trích dẫn văn sao Chánh Biên quyển 3, lời tựa cho Phật Quang Nguyệt Báo. Hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh thường quan, tất cả những gì sáng tối, thông tắc, xa gần, thấy đều chiếu thấu suốt, không sót. Vì vậy, chẳng cần nhờ vào ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, đèn đuốc mới thấy được. Hiềm rằng chúng sanh mê muội bản tánh, trái giác hiệp trần, đến nỗi Phật tánh thường quan ấy biến thành phiền não vô minh, chẳng những chỗ tối tăm ngăn lấp xa xôi không thấy được, ngay cả những thứ ở gần ngay trước mắt, nếu không có ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, đèn đuốc, dù là thái sơn vẫn không thể thấy được, huống gì những thứ khác. Do vậy, luân hồi trong biển khổ sanh tử, như người mù không ai dẫn đường, chọn chẳng thể có thở thoát ra được. Trích dẫn văn sao Chánh Biên quyển 4. Cổ nhân nói, sanh tử cùng lớn, há chẳng đấu đấng ơ. Trộm bằng đã chẳng biết nguyên do, dù có đau lòng cũng chẳng ích gì. Nên biết rằng hết thảy chúng sanh theo nghiệp lưu chuyển, thọ sanh trong sáu đường, sanh chẳng biết từ đâu đến, chết chẳng biết đi về đâu. Do nhân duyên tội hay phước, sẽ thăng hay giáng, xoay vần luân hồi chẳng lúc nào xong. Như Lai thương xót dạy nhân duyên, do hoặc khởi nghiệp, do nghiệp cảm khổ, và bản thể thường lạc ngã tình, tịch chiếu viên dung, khiến chúng sanh hiểu rõ do vô minh nên mới có thân này. Vì thế thân này hoàn toàn thuộc về huyễn vọng, chẳng những không có tứ đại, ngay cả ngũ uẩn cũng đều không. Đã biết ngũ uẩn là không, thì chân như pháp tánh thật tướng diệu lý sẽ triệt để phô bày trọn vẹn. Do tùy duyên nên có tử thánh đục phàm, khổ sướng thăng trầm khác xa nhau. Nhân duyên có tịnh nhiễm, nên phải tùy thuộc vào một trong hai duyên ấy. Tùy thuộc nhiễm duyên sẽ khởi hoặc tạo nghiệp luân hồi sáu đường, tùy thuộc tịnh duyên sẽ đoạn hoặc chứng chân thường trụ niết bàn. Do hoặc nghiệp có nặng và nhẹ nên có đường lành, trời, người. Đường thiện ác chen lẫn là Atula và ba ác đạo súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ. Do hoặc khởi hoặc, do nghiệp tạo nghiệp, hoặc thiện hoặc ác, chọn chẳng có tướng nhất định. Cho nên chỗ phải sanh về sẽ lần lượt thay đổi, như bánh xe xoay tít chẳng có đầu mối, chợt lên chợt xuống. Đã có đủ phiền hoặc sẽ đều bị nghiệp buộc rằng, theo nghiệp thọ sanh chẳng thể tự làm chủ được. Do đoạn chứng tức đoạn hoặc chứng chân có sâu hay cạn, nên người đoạn kiến tư hoặc sẽ chứng quả thanh văn, người trừ tập khí sẽ chứng quả duyên giác, bậc phá vô minh sẽ chứng quả Bồ Tát. Nếu trừ sạch vô minh, phước huệ viên mãn, công tu đức đến cùng cực, tánh đức phô bày trọn vẹn, sẽ chứng Phật quả. Chứng Phật quả bất quá chi là chứng rút ráo triệt để những công đức lực dụng sẵn có trong tâm tánh ngay khi còn thuộc địa vị phàm phu. Nay thọ dùng toàn thể những công đức lực dụng ấy mà thôi, chứ chẳng thêm mảy may gì vào cái tâm tánh ban đầu ấy cả. Như Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát tuy sợ chứng cao thấp bất đồng, nhưng đều chưa thể thọ dùng trọn vẹn những công đức sẵn có nơi tánh. Thế nhưng hết thảy phàm phu lại hướng sức lực chẳng thể nghi bàn của tâm tính ấy vào sáu chừng cảnh khởi tham sân si, tạo giết trộm dâm, đến nỗi đọ vào ba ác đạo, trầm luân bảo kiếp. So ra ai nấy đều như thế, chẳng đáng buồn ư? Trước không khởi đầu, sau không kết thúc, dù chứa đựng cả thái hư vẫn chẳng thể lọt ra ngoài, dù nằm lọt trong vi trần cũng chẳng thể lọt vào trong. Thanh tịnh sáng sạch, chạm tịch thường hằng, chẳng sanh chẳng diệt, lìa tướng lìa danh, là có nhưng chẳng phải có, là không nhưng chẳng phải không, đấy là chứng tánh. Xét ra cái thân địa thủy hỏa phong chỉ là gân xương máu thịt chưa nhóm, mới sanh liền diệt, vừa tươi tốt đã tàn úa. Các xương đốt chống đỡ như kết gỗ làm nhà, một tấm da phủ ra ngoài như tô bùn chắc vách, bên trong toàn là phương tiểu máu mủ, mặt ngoài cấu ghét mồ hôi lông tóc dòi tửa lúc nhúc cháy rận như sao trời. Giả gọi là người, nào tồn tại cái ngã? Lại dùng những thứ mình sẵn có là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý để bương bả trong rừng gai góc, sắc thanh hương vị xúc pháp. Do đó khởi vô minh tham sân si, diệt mất chính trí, giới định huệ, ngũ uẩn vốn không, nào ai chịu một phen quán chiếu sáu trần vô tánh, người người cho là thật, đến nỗi vạn khổ cùng tụ tập, cứ lầm mãi tánh linh với vọng tâm và huyện thân. Đúng như kinh Viên Giác nói, hết thảy chúng sanh bạo thứ điên đảo, nhận lầm tứ đại là thân tướng của mình, nhận lầm duyên ảnh của sáu trần là tâm tướng của mình. Trích dẫn Ứng Quang Đại Sư Giá Ngôn Lục. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 19. Thank you.